This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nhưng chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Bác sĩ Minh Nhung và bác sĩ tất cả quý vị trưa nay.
Thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồ tuyến, phổi, gan, thận nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLock Family tại số 3020 đường MacLock ở phòng 200 Arlington, số điện thoại 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay, chương trình sức khỏe của chúng ta thì quý vị có thể gọi vào theo số điện thoại 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và gia đình. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng thì hiện nay xã hội thực trạng hiện nay thì bệnh béo phì đang gia tăng giống như là một cái bệnh dịch vậy đó. Thì béo phì có liên quan đến các cái chứng bệnh khác và nguy hiểm hơn, đó là Nhung nghe nói rằng có liên quan đến cả căn bệnh ung thư nữa. Thì mời bác sĩ chia sẻ thêm về vấn đề này.
Mình nhìn rất đúng. Mình Nhung biết đây ai cũng sợ là sẽ bị ung thư, đúng không? Mặc dù ung thư nó chữa được chứ mới không, nhưng mà nếu mà càng biết sớm thì càng dễ chữa, còn thôi biết lâu quá thì sẽ khó chữa hơn thôi. Thì ai cũng biết có những cái mà nguy hiểm mà hồi đó giờ bị ung thư, thí dụ như gây ung thư, thí dụ thuốc lá. Thuốc lá là ai cũng biết, ung thư phổi, ung thư miệng, ung thư gần cổ, ung thư thận, bàng quang, ok. Rồi ai cũng biết uống rượu thì có thể ung thư ở gan, ok. Nhưng mà ít ai biết đến là cái bệnh mập béo phì đó, cái bệnh béo phì đó nó mặc đương nhiên là từ đó đưa bệnh cam máu, bị mỡ, bị đường, xong bị tai biến não, tim, không nói chừng ha. Nhưng mà y khoa nó mới chứng minh nhất nữa đó là cái bệnh ung thư cùng béo phì đó nó đưa đến 12 loại ung thư, chứ không phải ít cho mình tưởng. Thứ nhất là ung thư gan là một nè, ung thư gan chung cho hai phái, ung thư buồng trứng cho người đàn phụ nữ, ung thư nhu tuyến cho người đàn ông, ung thư bao tử, ung thư miệng, ung thư gần cổ, ung thư ruột già, ung thư nhũ hoa, ung thư lá lách, okay, ung thư thận, ung thực quản, và qua nữa là ung thư cái túi mật. Đó, mọi bà cái đó không là đưa bệnh ung thư. Thật sự hiện giờ y khoa nó không hiểu tại sao người ta chỉ đoán là nhiều khi mình lúc mình tại đại đa số á do ung thư gây ra, nó là do thí dụ do vi khuẩn vi trùng làm ra. Nếu kháng thể bệnh mạnh á thì kháng thể mình nó lại chống được ung thư đó. Nhiều khi mình mập á là kháng thể yếu đi là một, nó sẽ mới làm cho mình dễ bị ung thư vi khuẩn vào người mình chống được. Đi số một. Thứ hai nữa đó là nhiều khi là ung thư là cũng do những cái nó dùng cho inflammation, là những cái gì nó bị sưng trong người mình, bị inflammation, bị sưng này nọ trong người mình, những tế bào bị hư, nhiều khi mình những kháng thể chống nó, hay là nhiều khi cái mập quá làm cho mình những cái chất ung thư, những cái chất nó cao lên quá nhiều mình chống không được. Thành ra nó tóm lại là mình chỉ hiểu rằng là mập là một trong những nguyên nhân mà mình bây giờ có thêm lý do để mình làm sao mình được mập nữa. Và nhớ hồi đó giờ mình nhìn bị ý không, khi mà bên người Mỹ bây giờ đó, phong trào bây giờ nó nghĩ rằng mập là không là đẹp xấu. Thành ra nhiều khi nó có những phong trào nó nói là tôi hãnh diện, tôi là mập, tôi tự hào tôi mập. Nhưng mà mình đừng mập là xấu, đừng nghĩ xấu đẹp mà đó là sức khỏe của mình. Đó, chưa nói nữa là mập lại đưa đến cái triệu chứng là bị xương khớp. Thí dụ như cái trọng lượng chiều cao còn nó phải xương đóng với nhau, đi đòi với nhau. Mập quá đó, cái xương mình chịu không nổi, nhiều khi những người đó trong tương lai dễ bị thoái hóa khớp xương sống, khớp xương chậu, rồi đầu gối hay là mắt cá. Đó, thành ra mà nhiều khi cái xương chậu là đầu gối đó là còn thay được cái khúc xương nhân tạo, còn ngoài nó mắt cá không làm được hay xương không làm được. Đó, thành ra đây là một lý do nữa để mình hiểu rằng đừng có nghĩ xấu đẹp mà phải nghĩ bệnh mập là xấu đẹp mà phải nghĩ đến sức của mình. Mà mình dùng để ý, thường thường cha mẹ mà ốm là con cái ốm theo, Còn nếu cha mập á, cha mắt mập theo, việc để ý như sự gia đình người Mỹ là một là mấy người Mỹ đen là hai, mấy người Mỹ Mỹ trắng vậy nên là ba. Để ý như vậy đi. Tại sao mình không biết không? Thứ nhất á, nếu mà cha mẹ muốn ốm đi là phải đơn giản thôi. Đơn giản là sót khó làm. Đơn giản là sao? Ăn bớt lại là một, ăn cẩn thận là hai, tập trung như là ba. Mà nếu gia đình mà cha mẹ mà không làm thể dục quá, chắc chắn con cái nó không làm theo. Tại làm sao cha mẹ mình bây giờ thời buổi này mình thấy á, con cái đi về làm gì? Nó ngồi đó ban ngày, ngồi đó coi tivi, nó ngồi đó coi computer game, nó chơi computer, nó chơi game hay ngồi đó kiếp cái phone, cái tắt xoay chắc lại, nó không hoạt động nhiều như xưa nữa, đúng giờ. Nếu mà mình cha mẹ mình không tập thể dục mà biểu con ra sân con tập thể dục, làm sao con chịu được? Nếu nó không chịu làm, thứ hai nữa mình đã không nói được thằng ngưỡng miệng. Nếu mình có làm thì mình nói con mình được. Thí dụ như cha thuốc lá, làm sao biểu con được thuốc lá? Cha uống bia rượu, làm sao biểu con được bia rượu? Thành ra cha mẹ mà có tập thể dục, có sống gương mẫu thì lúc đó mình nó bánh miệng để mình nói con mình được. Và con nó bắt chước nó làm theo. Chứ cha mẹ không làm, không hề làm nó còn làm được, rồi mình không được. Đó, thứ nhất, thành ra vận động, thường thường vận động là cả gia đình chung với nhau. Thứ hai, ăn uống, ăn chung với nhau đúng không? Thường thường ăn chung với nhau, thành ra nếu mà mình ăn những món ăn xấu á, những món ăn mà gây ra năng lượng nhiều á, là cả gia đình bị hết, chứ không một hai người. Để đây, bệnh nhân tôi thấy rất rõ ràng, gia đình nào cha mẹ ốm, con cái ốm theo, mập theo à. Ok, mà có nhiều khi á, cứ đứa con vậy nó khôn lắm. Nhiều khi tôi nhớ có cặp vợ chồng á, ông cha cũng mập lắm. À, khi mà tôi nói đứa con vậy nó còn mập quá, con xuống cân nha. Kỳ xong cha nói, mà con thấy chị ba nói con hoài, con xuống cân mà con không chịu nghe là ba. Con mới trả lời sao không? Ba không cho con, bây giờ ba nói ai? Đó, cái con nó khôn, nhiều khi nó không nói. Mà nếu nó trả lời là những con mình nói không được, mình cắn không được. Đó, thành ra cái lý do đây là vì con cái mình. Mà mình cũng biết bây giờ nó cái tình trạng mà những đứa bé bây giờ nó mập lên nhiều lắm, chứ không giống mình dùng dưỡng chữ rất là hay, giống một cái bệnh dịch luôn vậy đó. Cái bệnh mà béo phì nó đang tràn cả thế giới. Hồi xưa Việt Nam mình bây giờ cũng bị luôn. Việt Nam mình hồi xưa nó nghèo, không ăn uống đầy đủ. Bây giờ nó bắt đầu thời gian sau này 10 năm 15 năm sau phát triển nhiều quá, có tiền nhiều quá, cứ tôi ăn nhậu không mà, rồi ăn ngon của kỹ, thành ra bây giờ đứa Việt Nam mình mập rất nhiều. Thành ra khi mà nếu con mình mà nếu gia đình là mập á, thì sức nhất là cha mẹ xuống cân để chị làm sức khỏe cô chính mình là tốt. Thứ hai là gương cho con cái mình để cho đời con mình nó sẽ sức khỏe tốt theo. Chứ bây giờ có nhiều đứa nhỏ đó, đứa bé nhiều khi nó để thống kê cho thấy á, đứa bé 10 tuổi thôi, mập 10 tuổi, nó lấy cái siêu âm nó đo thử cái động mạch chủ của tim là 1 và động mạch cổ là 2, coi thử coi ảnh cái mập đó ảnh hưởng chưa. Thì lấy đứa bé đó 10 tuổi mà mập á, là cái động mạch nó nghẹt giống như ông già 50 tuổi, mình 55 tuổi. Là có nghĩa là bởi mình đừng nghĩ là mập á, là con mình nhỏ không sao. Có nhiều khi có những người Việt Nam mình quen quan điểm còn sai nữa. Nói rằng con mập á, là tốt, tại sao? Đó là cái biểu tượng là gia đình có tiền mới cho con ăn uống nhiều, con mập. Cái mập là chuyện hãnh diện. Đó mà con ốm mà sợ đau quở, nó dùng chứ sợ đau quở. Đó, bởi mình đừng có nghĩ sai lầm hoàn toàn. Ok, bên đây á, mình dùng để ý không, cái thống kê cho thấy á, những gia đình trí thức, okay, trưởng giả, mình có giàu, thường thường những cái đó cái số phần trăm mập ít. Còn những gia đình nào mà lợi tức ít, coi giờ cũng như là thẳng giống như là đẳng cấp thống trị xã hội, những cái gia đình đó là mập nhiều hơn. Nhưng này đấy, thấy không? Thì mà bên đây Việt Nam mình hồi xưa đó thì nói là tại giàu nghèo, có tiền thì mới ăn uống được, mới mập, còn nghèo là không ăn uống được, không có gì. Bên Mỹ này ngược lại, bên đây đồ ăn quá rẻ, quá nhiều. Một bao gà có nhiều con đồng bạc, bao gà nhiều 99 cent hay 49 cent nếu mà sell. Thành ra bên đây cái chuyện mà mập ốm là không phải vì tiền bạc nữa, mà tại vì cái thói ăn uống thôi. Đó, thành ra mình đừng có dùng lý do là tại vì có những người vô nói tại vì tôi làm nhiều quá, tôi phải ăn có sức, hay là này, có nhiều lý do lắm, mà thật sự là gì, mình phải thích ăn thôi, không gì trơn á. Muốn mập đơn giản quá, ăn thôi là xong, là mập. Còn muốn xuống cân cái đâu vậy, mà khó lắm, mình phải nhịn ăn, mình phải ăn hạn chế, mình phải tập thể dục nhiều. Có nhiều công nhận không? Bên đây bây giờ đi buffet đi, thật sự giàu nghèo gì vô buffet ăn được trơn á. Tại buffet có rẻ tiền, có buffet khoảng chừng 10 đồng, 12 đồng. Có buffet nhiều khi giống như là Tokyo Wine chẳng hạn là 30 đồng. Mà thật sự 30 đồng không phải là quá mắc để ai cũng để mà không ăn được. Đó mà vô buffet cái đó là ăn cho đã thôi. Đó còn nhiều người nói cho ăn để bù tiền. Đó mà thật sự cái đó nó hại mình thôi. Đó. Tóm lại ha, là tôi muốn quý vị là bây giờ có thêm những cái chứng minh y khoa là mập là một trong những cái nguy cơ rất nhiều cho mình. Thành ra chịu khó cả gia đình nên hạn chế ăn uống lại. Uống nước lạnh nhiều là một nè, hạn chế thịt cá là hạn chế hết. Muốn xuống cân hạn chế thịt cá, hạn chế trái cây, cái gì mà có năng lượng là hạn chế hết. cái muốn thay thế vào là rau cải thật nhiều, tại rau cải mà ăn no bụng nhưng mình không rất ít năng lượng, chua cà chua rồi như là bông cải trắng, bông cải xanh mình hấp luộc chứ đừng có xào, xào nó cũng có nhiều dầu mỡ. Nếu xào xào hạn chế chút xíu thôi, mà hạn chế đừng tự chiên mà chiên chút xíu dầu không sao, còn chiên kiểu mà nhúng dầu vô, giống như cá chiên mà nhúng dầu vô cho giòn ngon, cái đó là đã hại tay dầu nó thấm vào thịt cá, rồi từ đó làm cho mình mập. Ok, xong rồi ăn trái cây hạn chế, cái gì hạn chế hết, và chịu khó hướng dẫn gia đình nếu mà tập thể dục. Ok, nếu có điều kiện á là thời tiết mát á, đi buổi sáng thì mát sớm là một, chiều tối là mát mẻ là hai, không thôi nữa là mua mấy xe đạp để trước tivi, hay để trước mình phòng khách mình á, mình ngồi coi đạp xe đạp, coi vừa đạp xe đạp. Nhưng mà mình phải sao, phải cả gia đình phải vận động để mà sức khỏe được tốt như vậy.
Dạ vâng, mà Nhung cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Số điện thoại quen thuộc 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và bản thân. 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, theo một cái thống kê mà Nhung biết được của CDC, là một trung tâm kiểm soát và phòng tránh bệnh tật ở Hoa Kỳ, cho thấy đó là trong tất cả các cái căn bệnh các cái ca ung thư thì hết 40% là những cái ca bệnh này có liên quan đến việc thừa cân hay là béo phì, một cái nguy cơ mà bác sĩ cũng vừa mới nêu ra. Và trước khi đặt câu hỏi cho Nhung, mời vị thính giả vừa gọi vào. Hello, vị thính giả vui lòng vặn nhỏ cái radio bên cạnh giùm Nhung nhé, xin cảm ơn. Hello,
hello, có phải mình không?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ, tên chị tên Loan. Chào Minh Nhung, chào bác sĩ.
Xin chào Loan.
Dạ, xin chào bác sĩ. Em có đứa con á, là ngược lại với bác sĩ nói vừa rồi. Nó rất nó 5 tuổi mà nó có 34 pound thôi, mà nó rất là active, mà nó không ăn. Nó vận động rất là nhiều, chạy nhảy ngủ dậy là hoạt động rồi. Trước khi đi ngủ cũng hoạt động, khi lên giường cũng còn hoạt động luôn, mà không hiểu tại sao nó không chịu ăn, mà nó ốm như bộ xương vậy đó, mà không hiểu tại sao là nó không muốn ăn, thưa bác sĩ.
Ok, nếu trường hợp đó nó Loan, thường nó không biết bên đây, tại vì đoạn nó quá nhiều đi, thành ra đứa gì đó bên đây đại đa số còn thấy con nhỏ nó đứa nào nó kén ăn hết trơn, đại đa số nó kén ăn. Một số đứa thì thích ăn, nó mập không nói gì hết, nhưng ngược lại là một số thứ nó không chịu ăn, nó là ốm. Cái quan trọng nhất, ốm á không nguy hiểm, với điều kiện đi bác sĩ trước, nhờ bác sĩ thử máu cho con mình coi thử có cái lý do gì đó nó bị ốm hay không. Thí dụ như thử máu không bị thiếu máu nè, thí dụ thử máu bình thường, gan thận hóa chất bình thường hết đúng không, thì ốm thà ốm như vậy đỡ hơn nó mập. Đó là công nhận không? Đó thì nếu trường hợp đó khuyến khích con ăn uống thôi, chứ thật sự không có hại. Chừng nào thí dụ như có những bệnh là làm ốm thì nó khác. Ốm thí dụ như ốm quá là một, không thôi nữa là vì bệnh này gây ra. Hay thí dụ như con nó không ăn dinh dưỡng, 34 pound thì nó rất là nhẹ so với đứa nhỏ 5 tuổi, mà nếu người ta không biết chiều cao bao nhiêu. Khi đi bác sĩ á, người ta có cái bản đồ cũng như chấm vô tọa độ của chiều cao và trọng lượng. Thường nhìn vô nó sẽ biết là con mình phát triển đều không đều. Có những đứa bé nếu á, mà trọng lượng nó thấp nhưng mà chiều cao nó bình thường giống số tuổi nó là không sao. Còn thí dụ như nó thiếu dinh dưỡng, chiều cao nó thấp quá so với cái tuổi của nó, và từ đó trọng lượng thấp theo, thì lúc đó mình nhờ bác sĩ cho thuốc kích thích ăn. Tại mình sợ nó lục thôi. Tại vì nó muốn cao là nó phải có dinh dưỡng đúng không? Mà nếu mà có phải cái tuổi này tôi phát triển nè, mà nếu mà không đủ dinh dưỡng nó vô á, thì nó còn mình nhiều khi nó lớn thì nó nhỏ còn quá, nhiều khi nó cũng mắc cỡ với bạn bè của nó. Thành ra nó tóm lại tôi khuyên là đi bác sĩ thử một lần hết, ok, có thử có bệnh gì không. Ngoài ra nếu có bệnh mình chữa, còn ngoài ra nếu chiều cao trọng lượng nó quá thấp quá nhỏ so với cái tuổi đó thì nhờ bác sĩ cho ăn thuốc kích thích ăn.
Dạ, 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 cảm ơn bác sĩ. Dạ.
Cảm ơn chị Loan.
Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. 817-899-4110. 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để đặt các câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và bản thân. Và như hồi nãy Nhung cũng có nói là các cái ca ung thư 40% lại liên quan đến tình trạng thừa cân và béo phì. Tuy nhiên thì Nhung thấy rằng là vậy nè, ngoài cái ngoài cái thực đơn ăn uống và cái lối sống lành mạnh như bác sĩ vừa mới đề cập đến là nguyên nhân chủ yếu gây đến bệnh béo phì, thì cũng hình như là cũng có một số người còn ảnh hưởng do cái gen nữa. Có nghĩa là có những số người họ ăn rất nhiều nhưng mà họ không có lên cân, họ không có béo phì, trong khi cũng có những người cũng không có ăn nhiều đâu nhưng mà vẫn cứ lên cân, thì không biết điều này có đúng hay không ạ?
Cái gì nó ít, mình dùng nó ít cái gì, tại vì đại đa số mình dùng biết vậy nè. Thí dụ bây giờ một người 100 pound đúng không, một hai người 100 pound hết đi đúng không, mà mới thêm một người lùn 100 pound thì đại đa số người ta là mỡ đúng không, 100 pound đó mỡ nhiều. Cái người cao 100 pound đại đa số người ta là cơ hay là xương. Thì nếu mà cứ 1 pound mình so sánh 1 pound mỡ 1 pound thịt á, một cơ đó, thì cơ nó đốt năng lượng nhiều hơn bò mỡ. Thành ra một khi cái người ốm á, mặc dù người ta người ốm cái cũng trong lượng giống nhau thôi, người ốm nhưng vì người ốm quá người ta đốt năng lượng nhiều, vì trên phải có cơ nhiều, thành ra trường hợp nên ta ăn được nhiều hơn so với người mập. Người mập á vì mỡ không đốt năng lượng được, thành ra khi ăn ít nhưng mà cũng dư năng lượng, nhìn thấy không đó. Thành ra đại đa số ít, hồi đó giờ tôi chưa thấy ai mà có cái gen mập hết trơn, không có cái đó, chỉ là do chính bản thân mình thôi. Tại vì nếu mà cái bệnh gen mập ngay từ nhỏ là đã bị rồi, mà mình thấy mà cái đó rất ít, rất có bệnh nhưng rất là hiếm. Cái bệnh ngay từ nhỏ bị rồi, có những đứa bé đó nhiều khi mình đọc báo mình nói nhiều khi nó 2 pound 22 tháng thôi mà nó đã nặng hiu như là 20 pound, cứ lớn 4 tháng sau là 60 pound, cái đó là do gen làm ra, rất là hiếm. Đại đa số chỉ cho chính mình thôi. Cũng giống như là tại sao tôi nói như vậy, tại vì tôi không muốn mình nghĩ rằng tại cái gen tôi như vậy hay là tôi không làm được gì hết, là cái đó mình thành thụ động. Mình nghĩ thụ động, sống mà thụ động là không được, bởi mình phải tích cực làm sao, mình đừng nghĩ gen mà là do chính mình làm ra thôi. Giống như có cái gen làm tới đường thật chứ phải không, nhưng mà đại đa số là do ngoại cảnh đưa đến. Gen bị thật, nhưng mà nếu mình biết cái gen đó, ăn uống cẩn thận, tập dục nhiều, mình không ăn ngọt thì có gen đi nữa nhưng cũng không bị. Thấy chưa? Còn chừng nào có những cái gen ngay từ nhỏ xíu đã bị thì nó khác nhau. Có thành ra đại đa số là do chính mình chứ không phải do cái gen mình được. Hồi xưa để ý mình nhiều để ý nha. Tại sao Việt Nam mình nha, Việt Nam là một là Tàu, là xưa là hai nè, không thể bên phía Châu là ba, những cái xứ mà hồi lúc mà cái thời gian mà bị hạn hán mà không được ăn á. Tại sao những xứ đó là lúc nó nghèo quá, ai cũng ốm hết trơn. Những người mập trong xã hội đó là người có tiền, đúng không? Bây giờ đó xã hội phát triển rồi đúng không? Hồi xưa Việt Nam mình nhớ Việt Nam mình đâu mấy người mập á là mấy dùng chứ là cũng như là phát tướng là có tiền, nghe không? Nhưng có nghĩa Việt Nam mình mấy người giàu mới có tiền ăn nhiều hay nữa mập thôi. Còn đại đa số những người lao động mình ăn ốm hết trơn á. Bây giờ xã hội mình đã đổi rồi, ăn uống quá nhiều đi, thành ra có tiền rồi bị ăn hết trơn. Thành ra mình nhận rõ ràng đó là nguyên cái xã hội luôn. Người Tàu là một, là Việt Nam là hai, những cái xứ với Châu là ba, mình thấy rõ ràng không có chiên. Nhiều khi mình đọc báo á, có những cái kiến thức nó đưa ra nó tại vì trong bội tử, trong ruột già nó có vi trùng nó không giúp tiêu hóa được năng lượng hay là nọ. Đó tôi là trở lại những cái nghiên cứu nó không thiết thực, và những vì những nghiên cứu đó giúp con người trở thành thụ động, đổ thừa vô chiên mà không làm gì hết. Cái đó nó không đúng hoàn toàn. Đó. Thành ra mình đừng có nghĩ là bây giờ thí dụ bây giờ đơn giản nha, thông minh nha, cái thứ thông minh thật sự là do trời cho, đúng phải công nhận đúng không, nhưng mà do mình phát triển nữa. Có nghĩa nếu thí dụ nếu mà coi tôi thí dụ như nếu ai cũng nghĩ rằng tôi có cái trí thông minh, nhưng nếu tôi không phát triển á thì không, tôi không phát triển được thông minh của tôi. Giống như cái thông minh mình cũng chính là sức mạnh mình này đó, ai sinh ra giống nhau hết, nhưng mà càng tập nặng nhiều chừng nào thì càng khỏe chừng ấy, còn ông một người nào không tập dù không gì hết thì ốm hoài. Đó, óc thông minh giống nhau thôi, thông minh hay là không thông minh là cũng như chính mình, tự mình được điều khiển, tự mình phát triển hay không phát triển. Thì cái gen mập là một, hay là không là gen bị tiểu đường là hai, là gen cao máu là ba, chính do mình làm ra, chứ cái gen là một phần nhỏ thôi. Đó. Còn giống như bên Dung nói rõ ràng không, ung thư đi, ung thư là thật sự là 40% là do chính mình làm ra và ngăn ngừa được. Còn một số nhỏ thí dụ như có những người cái gen mà giống như cái bà người đại tử mà Jolie nhớ không? Cái người đó người phụ nữ có nhiều người cái gen mình từ bà nội bà ngoại hay là bà cô ngoại đưa xuống mẹ mình đưa xuống mình, có gen đó nó làm cho bị ung thư, cái cơ hội ung thư nhũ hoa, ung thư tử cung rất là cao. Thì cái gen đó thì đúng, cái đó là công nhận cái gen thật, nhưng mà lâu lâu có một người chứ không phải có nhiều người. Đại đa số do bị ung thư cực nhũ hoa là gì, lo chất men là một, mập là hai, là cái đó là chính thôi. Đã thuốc lá là ba. Đó, thành ra có gen thật chứ không, nhưng mà rất rất ít. Mà nếu mà đối với tôi, nếu mà cái gen bị không là thật sự chịu phụ. quan trọng nhất chính mình trước đã. Thí dụ mình có chuyện xấu đó thì mình tính chính mình làm hết sức để mà khôi phục cái chuyện mình đi, nó có không sao.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Số điện thoại 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến bản thân hoặc là gia đình. Đến những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Và một lần nữa 817-899-4110, thời lượng của mình chỉ còn khoảng 9 phút cuối cùng nữa thôi. Quý vị nhanh tay nhé, 817-899-4110. Và như Nhung Huỳnh nãy cũng có nói, đó là 40% nguyên nhân của các căn bệnh ung thư đến từ bệnh béo phì. Vậy thì các nguyên nhân còn lại, 60% nguyên nhân còn lại thì đến từ những yếu tố và nguyên nhân khác, mà trong đó thì cái nguyên nhân đến từ môi trường chiếm cái tỷ lệ khá là cao. Trước khi đặt câu hỏi cho Nhung, mời vị thính giả vừa gọi vào. Hello.
Chào bác sĩ, chào Minh Nhung. Bác sĩ Minh Nhung khỏe không? Tôi là
khỏe.
Kim ở Dallas.
Dạ
bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, tôi hỏi thăm bác sĩ, mà có phải là cái platelet mà nó cao đó là nó làm cho mình bị ung thư lymphoma phải không bác sĩ?
Dạ không phải chị. Platelet Việt Nam mình chứa tiểu cầu, đại khái trong tủy mình á, trong máu mình á, nó có ba cái chất chính, một cái hồng cầu là tiểu cầu và bạch cầu. Thì hồng cầu là máu đỏ đó, thì thiếu cái đó là mình bị thiếu máu. Hồng bạch cầu là kháng thể mình, thiếu cái đó thì nhiều khi mình dễ bị bệnh nhiều này nọ. Ok, rồi còn tiểu cầu là những tế bào giống như đứt tay thì máu chảy cho mình, thì chỉ hoài mình chết, thì tiểu cầu là máu đông lại cho mình. Nó cứ giống như mình làm tiết canh cắt ra, hồi máu đông lại là nhờ tiểu cầu đông đó. Tiểu cầu làm đông lại như vậy đó. Rồi.
Cái đó là platelet phải không bác sĩ?
Platelet đúng rồi, platelet là tiểu cầu đúng rồi chị.
Mà thì nó cao thì làm sao bác sĩ? Nếu nó cao thì làm sao bác sĩ?
Cái thì trong tủy mình nó có ba cái tế bào, ba loại tế bào làm ra ba cái hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Thì chỉ bị lên leukemia này nọ, nó ung thư máu á, khi nó cho ung thư máu thường thường là mình bị về hồng cầu, bị bạch cầu nhiều nhất. Bạch cầu là cái mà làm ung thư nhiều nhất. Còn cái tiểu cầu á, cái những cái chi làm tiểu cầu cao á, cái đó nó không có nguy hiểm nhiều. Chỉ ngoài trừ thí dụ nó quá cao, thường thường á, trung bình của mình người lớn khoảng chừng 379.000 trong một đơn vị 1 cc máu. Nếu nó nhiều quá thì lên tới 8-700 là máu đặc quá, máu nó không lưu thông được, tự nhiên mình dễ bị tai biến não hay bị tim. Còn thường thường những bệnh nhân tôi thấy á, nó khoảng chừng có người có những 400, 425, 430 thuộc khoảng phải thôi, không có nhiều. Thì nếu trọc đó, nếu dường như nếu còn trẻ không sao. Còn nếu mà cao nhiều quá đó, cao sơ sơ không, thường uống aspirin. Aspirin 80mg nó giúp cho tiểu cầu không có đông lại được. Là nhờ aspirin cái đó mà tại sao người bị tim á, muốn máu thông được trong tim nhiều, uống aspirin ngạn viên lại vậy, chị thấy không? Okay. Còn chỗ nào nhiều quá lên tới 700, 800 thì nó uống thuốc đặc biệt để mà giảm chất tiểu cầu xuống.
Dạ, anagrelai gì đó bác sĩ. Phải không bác sĩ?
Chị?
Uống thuốc anagrelai, relit gì đó phải không bác sĩ?
Không, nó gọi là cái đó cũng như là hydrogen. Đã khai như cái đó là cái thuốc đó chị không mua được mà phải đi bác sĩ. Bác sĩ biết tôi đàng hoàng.
Đó, tại vì tôi có một thằng con bác sĩ mà nó năm nay nó 32 tuổi. Mà cách đây 6 năm nó thử là tiểu cầu nó tới 327. Mà bây giờ kêu nó đi thử nữa, nó không đi thử, tôi không biết nó có lên không, tôi lo quá bác sĩ.
Mà cái đó đâu bao nhiêu chị, 370 là đâu cao bao nhiêu chị, hồi nãy mình nói chị nào 700 mới cao. Còn con chị 300 mấy là đâu bao nhiêu đâu.
327 không sao hả?
Đâu, đâu cao bao nhiêu đâu chị, đâu.
Mà sao ở trong cái đó nó để cái endurance là phải maximum là 415 thôi.
Ok, 415 đúng không, mà con chị 310 mấy là
327, dạ không
chị,
sao đó bác sĩ.
Thường chị sao cao được?
Dạ tôi sợ quá bác sĩ. Tại vì ông xã tôi ổng bị cái đó mà ổng bị mất đó bác sĩ, nên ra tôi sợ quá.
Dạ thì đứa con nó thương, nhưng mà như điều là con mình phải tự đỡ lo cho nó chứ, đúng không? Chỉ mình chỉ lo cho nó không sao, chị bị bệnh trước rồi còn gì nữa, nó chị lo quá lo.
Dạ thì bây giờ kêu nó uống aspirin 81 phải bác sĩ.
Với điều kiện phải cao thật. Chị ông ngoan ngãi gì đây, chị nói đó, chị nói là không có cao chứ, công nhận không?
Dạ dạ.
Những gì chị nó không có cao. Mà nó 415 là không, nó không phải chị, bây giờ cái số nó bây giờ nó 379 thôi, 378 khoảng đó chứ không
425. 327 à bác sĩ, nó 327. Nhưng
tôi
mà
nói chị
nó để á, cái...
Chị, dạ. Tôi nói nè, cái mực của nó đó là dưới 379 hay 378 khoảng đó thôi. Còn 300 mấy không sao, chị nằm hơn 370 mấy mới gọi là cao. Còn con chỉ bình thường thì nói nếu chị muốn thì gọi biểu nó đi thăm bác sĩ thì thử máu thôi chứ gì đâu.
Dạ, rồi cảm ơn bác sĩ nhiều
dạ,
nha.
Chị, dạ,
bác sĩ, chúc sức khỏe bác sĩ.
Dạ.
Và Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, chào Minh Nhung.
Dạ,
chào bác sĩ.
Chào anh.
À, Tôi có cái câu, hai câu hỏi hỏi bác sĩ. Điều thứ nhất là bà xã tôi thường thường mà làm lặt vặt đứng trong bếp cả ngày, cái rồi tới chiều tối cái bàn chân nó láng lên với cái ống chân nó no, nó bóng lên là nguyên do tại sao bác sĩ ha?
Cái đó anh biết máu từ tim đi xuống chân mình, tứ chi mình là động mạch, theo động mạch nó đi xuống rồi nó xong nó phải theo tim mạch đi lên đến lại, mà thường thường giờ cơ mình nó bóp, anh đi đứng nhiều, anh đi nhiều quá thì cơ nó bóp để mà máu nó dồn về tim mình lại bình thường. Tại chỉ đứng nhiều quá máu tụt xuống chân mình nó không lên được đó, thành ra bởi anh thấy nó phồng lên, nó bóng lên là vậy đó.
Nó okay, có là cái đó không,
ở cái đó thường thường là không sao, nhưng mà với điều kiện, tại vì nếu nó có nhiều lý do lắm, cái tới về bị phù thủng, cái gọi phù thủng đó thì tiếng Mỹ gọi edema. Thường thường á, đại đa số như trường hợp nhưng mà anh đứng nhiều quá là cái đó là không sao, tiếng Mỹ nó gọi là dependent edema, là tại vì xuống được nhưng mà theo nó đi lên không được, là cái đó là không sợ. Còn thường thường những lý do khác á, giống như là bị thận yếu, thận mất chất đạm, bị gan yếu, bú cổ ít, hay là bị mất máu trong chân thì cái đó là nguy hiểm. Thành ra nếu mà đứng lâu xong rồi ngủ đêm sáng hết thì cái không sao. Còn nếu mà anh cần đi bác sĩ thử một lần thôi, thử những cái tôi vừa nói. Thận là một, nước tiểu là hai,
ngủ đêm sáng
là ba.
Nó hết bác sĩ.
Sao anh?
Ngủ đêm sáng thì nó hết sưng.
Đó thì bởi tôi nghe xong thì tôi nghĩ rằng tôi không nguy hiểm, tôi nghĩ không nguy hiểm đâu. Nhưng mà nếu muốn cho ăn nhất á, là đi bác sĩ khám trong một lần thôi. Thì trong đó luôn có nước tiểu, có hết những cái tôi vừa nói. Thì lý do gì mà bị bệnh làm cho phần phồng và bị phù thủng cho là biết liền à. Đó, anh thấy liền à, cái... nếu không có thì thôi.
Dạ, với hỏi câu hỏi câu nữa, xin bác sĩ cho biết là cái thuốc Alixi mà uống dễ ứng á, mình uống buổi sáng tốt hay buổi chiều tốt bác sĩ?
À, không quan trọng, cái gì uống một ngàn lần được rồi, có ngày có thu nó có thu có viên trong ngày hai lần cũng chẳng sao, không quan trọng.
Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn Minh Nhung.
Dạ vâng, Nhung cảm ơn Dứ đã gọi vào và thời lượng của mình giờ đây thì cũng đã hết rồi. Nhung mời bác sĩ Đặng Thiện Hưng gửi lời chào đến quý thính giả.
Cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị lắng nghe Thầm Gì Trưa nay, xin hẹn lại cho chương trình tuần sau. Chào mình nhớ vậy.
Và cũng hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau. Xin kính chào.